sự kiện ngôi mộ trống. Quý bạn thính giả thân mến, sự sống lại của Chúa Giêsu là một biến cố thực tế đã hiển hiện trong lịch sử của chúng ta qua hai dấu chỉ có tầm quan trọng khác nhau. Đó là sự hiện hữu của một cộng đoàn tín hữu và sự kiện ngôi mộ trống. Lần trước chúng ta đã trình bày về sự hiện hữu của một cộng đoàn tín hữu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sự kiện ngôi mộ trống. Sự kiện ngôi mộ trống chẳng chứng minh gì cả, ngoài việc cho thấy là nó trống rỗng. Nhưng tại sao ngôi mộ lại trống không? Có phải bởi vì người Do Thái đã lấy trộm xác Đức Giêsu, hay là các môn đệ đã lấy trộm xác Ngài? Hay là bởi vì Ngài đã sống lại? Đó là một câu hỏi chỉ có thể được trả lời dựa trên lòng tin hay không tin vào sự sống lại. Như vậy, ý nghĩa của sự kiện ngôi mộ trống tùy thuộc vào đức tin. Thế nhưng chính sự kiện ngôi mộ trống có là biến cố lịch sử hay không? Ngày nay, đôi lúc chúng ta nghe nói rằng xác Chúa Giêsu đã còn lại trong mộ. Tư tưởng ngộ nghĩnh này ít nhất cho chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng của việc Chúa Giêsu sống lại. Đó là sự sống lại không chỉ là việc xác chết cử động lại được mà thôi. Thế nhưng tư tưởng đó đi ngược lại với khoa chú giải Kinh Thánh. Câu chuyện kể lại việc các bà đến mộ dĩ nhiên là có tính cách biên soạn. Mục đích chính là để loan báo thực tại của mầu nhiệm sống lại. Đồng ý với nhiều chuyên viên Kinh Thánh, chúng ta có thể chấp nhận rằng đó là tiếng vọng của một buổi cử hành phụng vụ tại mộ Chúa Giêsu trong một cuộc hành hương. Thế nhưng trước tiên cần phải cắt nghĩa tại sao tín hữu lại có thói quen hành hương đến ngôi mộ trống đó. Trong chương nói về sự sống lại và ngôi mộ của Chúa Giêsu, trong cuốn sách có tựa đề là Sự sống lại của Chúa Kitô và khoa chú giải Kinh Thánh hiện đại, tác giả Delorme kết luận cuộc khảo cứu có kỹ thuật của mình như sau. Điều đơn giản nhất là chấp nhận rằng đó là việc kỷ niệm một sự kiện, nghĩa là việc các bà đến mộ Chúa Giêsu và đã không tìm ra xác Ngài. Kỷ niệm đó tiếp đến đã được soi sáng bởi lòng tin phát xuất từ những lần Chúa Giêsu phục sinh tự tỏ hiện ra, rồi được cô đọng lại thành một câu chuyện thích hợp với việc rao giảng và suy niệm về mầu nhiệm sống lại tại mộ Chúa Giêsu. Hết lời trích. Bởi nếu không, thì chúng ta không thể hiểu được làm sao một chuyện hoang đường như thế lại có thể phát sinh ra được nếu đã có một chuyện hoang đường. Và làm sao những người Kitô đã có thể rao giảng câu chuyện hoang đường bịa đặt đó tại những nơi đã xảy ra tại Jerusalem mà không sợ bị đính chính sửa sai? Theo truyền thống tin mừng được soạn thảo trong bối cảnh của những cuộc bàn luận sôi nổi và cam go nhất với Do Thái giáo, thì giới lãnh đạo Do Thái đã không bao giờ phủ nhận sự kiện đó, nhưng chỉ tìm cho nó một kiểu giải thích khác, nghĩa là họ cho rằng các môn đệ đã đánh cắp xác của Chúa Giêsu. Đối với tâm thức của chúng ta ngày nay, thì cũng có thể tưởng tượng được rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại, ngay cả khi xác của Ngài còn lại trong mộ. Vì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ sống lại, trong khi xương cốt và thân xác của chúng ta rữa mục trong lòng đất và trở về cát bụi. Thế nhưng đối với một người Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất, thì đó là chuyện không thể tưởng tượng được. Dầu sao đi nữa, vẫn có một sự kiện được các văn bản khẳng định, đó là ngôi mộ trống. Và như vậy, ngôi mộ trống được coi như là một dấu ấn của sự sống lại. Nghĩa là sự chết đã bại trận ngay trong lãnh thổ của mình, ngay trong thân xác Chúa Giêsu mà nó chiếm hữu ngày thứ sáu tuần thánh. Tất cả những tìm tòi và lời giải thích có tính cách tự nhiên tại sao thân xác Chúa Giêsu đã biến mất, không còn trong mộ nữa, đều không hợp thời. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là tìm hiểu ý nghĩa mà ngôi mộ trống muốn nói lên với chúng ta. Đây không phải chỉ là việc thân xác được hồi sinh, cử động trở lại được, cũng không phải là việc tan biến trong vũ trụ như trường hợp của thân xác chúng ta. Trong bài viết mang tựa đề Sự sống lại của Chúa Giêsu và sứ điệp phục sinh, tác giả Pusse viết: trong cái chết, thân xác thuộc về vũ trụ, nhưng trong sự sống lại thì trái lại, chính vũ trụ thuộc về Chúa Kitô, bắt đầu từ chính bản vị của Chúa Kitô. Nghĩa là chính vũ trụ vật chất qua thân xác của Chúa Kitô được Thánh Thần biến đổi, bước vào cuộc sống của Thiên Chúa. Thân xác được biến đổi của Chúa Kitô là tế bào, từ đó nảy sinh ra một thế giới mới, khai mào cho thụ tạo mới. Đó chính là điều căn bản mà Thánh Phaolô đã trực giác được khi Ngài viết trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 3 câu 21. Chúng ta ngóng đợi Đức Giêsu Kitô vị cứu Chúa, đấng sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của chúng ta nên như thân xác vinh quang của Ngài theo quyền năng mà Ngài có, đến khiến cả vạn vật tùng phục Ngài. Bởi vì như Thánh Nhân còn viết trong thư gửi cho giáo đoàn Côlôse, chương 1, câu 15 đến câu 20, tất cả đã được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài, tất cả được tồn tại trong Ngài. Nghĩa là Chúa Kitô là nguyên lý sự kết hợp của vũ trụ. Như vậy, sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô là bí tích, là dấu chỉ hữu hiệu của việc chúng ta vượt qua, tức là từ cuộc sống trên trần gian bước vào cuộc sống của Thiên Chúa cùng với toàn thể vũ trụ. Và phép thánh thể là bí tích, là dấu chỉ hữu hiệu việc Chúa Kitô phục sinh ở giữa chúng ta ngay từ bây giờ. Bắt đầu từ lúc sống lại, từ lúc từ cuộc sống trần gian bước vào cuộc sống của Thiên Chúa, Đức Giêsu có thể nói rằng, tôi chính là thân xác tôi, là sự chiếu rọi vẹn toàn của Thánh Thần. Thân xác này diễn tả toàn vẹn chính Ngài và sự tự do nội tại của Ngài. Và buổi chiều bữa tiệc ly, khi hoàn thành trước cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu tuyên bố, đây là mình Thầy. Mình của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể chính là thân xác của Ngài đã chết nhưng đã sống lại. Như thế trong đức tin, giữa lòng mầu nhiệm của bí tích thánh thể, chúng ta nhận biết rằng một mảnh nhỏ vũ trụ đã được hoàn toàn Kitô hóa, đã hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô phục sinh và là dấu chỉ hữu hiệu sự hiện diện của Chúa Kitô vinh hiển. Sự hiện diện đó của Chúa Kitô phục sinh là sự hiện diện sinh động, từ đó phát xuất Thánh Linh Thiên Chúa như trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống để biến đổi chúng ta trong thân xác vinh quang của Ngài, để sai phái chúng ta ra đi hoạt động bằng tất cả mọi phương thế mà chúng ta có, hầu giúp toàn thế giới, toàn nhân loại và vũ trụ hoàn thành sự vượt qua của mình, nghĩa là từ cuộc sống đời này bước vào vinh quang của Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, đến đây chúng ta có thể tạm kết thúc con đường tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta đã cùng nhau can đảm kiên nhẫn bắt đầu. Trong loạt bài này, chúng ta đã theo lộ trình sau đây. Cuộc sống nhân loại của chúng ta ngày nay đã được Thiên Chúa đảm lãnh theo những trình thuật của Thánh Kinh Cựu Ước, đã được Chúa Kitô phục sinh hiện thực theo những trình thuật của Thánh Kinh Tân Ước và được sống như là cuộc sống Kitô trong hiện tại. Dĩ nhiên là còn rất nhiều cách thức khác giúp tìm hiểu mầu nhiệm phục sinh. Chẳng hạn chúng ta có thể bắt đầu từ cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, ý thức được rằng chúng ta đang sống vì Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống cộng đoàn cũng như trong cuộc sống cá nhân thường ngày và trong mọi lĩnh vực sinh hoạt khác nhau của nếp sống xã hội. Chúng ta không ngừng sống kinh nghiệm của việc chết đi với Chúa Kitô để sống lại qua bí tích thánh thể. Nói cách khác, chúng ta viết lại những trình thuật về sự sống lại của Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, bằng cách sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Thế nhưng kinh nghiệm về mầu nhiệm phục sinh của chúng ta chỉ có ý nghĩa và chỉ được kiểm chứng bằng việc quy chiếu về kinh nghiệm nền tảng của các tông đồ. Vì thế nên cần phải tìm hiểu các văn bản diễn tả kinh nghiệm đó của các tông đồ để xem kinh nghiệm Kitô của chúng ta có phù hợp với những gì mà các tông đồ đã khám phá về Chúa Kitô phục sinh hay không. Chứng tá của các tông đồ lại không ngừng nhắc nhở đến Thánh Kinh Cựu Ước. Chính vì vậy nên việc tìm hiểu các văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước là điều cần thiết vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là lý do có tính cách tri thức, nghĩa là chính vì các tông đồ đã diễn tả kinh nghiệm của họ trong thứ ngôn từ của Thánh Kinh Cựu Ước nên cần phải chiếu theo đó để tìm hiểu chúng. Thứ hai là lý do hiện sinh. Lời Thiên Chúa hứa được Thánh Kinh Cựu Ước báo trước đã chỉ được Chúa Giêsu thực hiện trong bí tích. Nghĩa là Chúa Giêsu đã chỉ khai mào trong chính con người của Ngài việc hoàn thành lời hứa đó. Lời hứa đó lại đưa chúng ta trở về với cuộc sống Kitô ngày nay. Chúa Kitô phục sinh phải thiết lập nước Thiên Chúa qua giáo hội của Ngài, mà người Kitô là thành phần sống động. Nghĩa là mỗi Kitô hữu đều có bổn phận góp phần vào việc xây dựng nước Chúa giữa trần gian qua cuộc sống chứng tá mỗi ngày.